Kinh số 5, tên kinh là Kinh Không Uế Nhiễm. Anna Gana Sutam. Cái kinh này ở trong Trung Hoa Hàm, nó tương đương với kinh số 87 là kinh, cái tên kinh là Kinh Uế Phẩm. Và thầy đã so sánh thì thấy là hai kinh này nó gần giống nhau đến 95%. Cho nên là không cần phải 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 đề cập kinh kia nữa. Hai cái kinh này nó gần giống nhau, chỉ có một số từ nó khác nhau thôi, cho nên thầy không cần phải phải thảo luận về cái kinh kia nhiều. Khi nào mà cái trường hợp của nó là nó có một sự đặc thù dị biệt nào thì thầy sẽ nói. Tất nhiên trong này nó có một sự khác nhau là cái tên địa phương khi Đức Phật nói pháp. Thì chúng ta thấy rằng là cái kinh của trong kinh Trung Hoa Hàm với cái kinh là kinh Trung Bộ này nó có một sự khác nhau. Thì đây là những điểm khác nhau. Bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung kinh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jeta Vana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anna Thabindika, tức là ngài cấp cô độc. Ở đây tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo và nói như sau. Thì đây là cái phần mở đầu gọi là lục chủng thành tựu. Đây là một cái mà chứng tích rằng là đây là cái bài kinh được nói tại đâu tại đâu. Tuy nhiên á, chúng ta cũng nên nhớ một cái điều là thật sự một cái bài kinh mà nói tại đâu thì thật sự vấn đề này chúng ta còn nhiều cái vấn đề làm công việc khảo cứu. Bởi vì Phật giáo biên tập thành bộ kinh này, biên tập thành bộ kinh mà có chữ viết là biên tập kinh điển dù cho Nikaya hay A Hàm, thì là được biên tập ở một cái thời kỳ bộ phái chứ không phải là thời kỳ của Phật giáo Nguyên Thủy. Có nghĩa là sau Phật nhập diệt là rất là xa về sau, và các bộ phái tự mình biên tập, và mỗi bộ phái ở mỗi vùng khác nhau, cho nên nói rằng Đức Phật nói cái tên vùng đó là khác nhau. Quý vị nên chú ý cái vấn đề này, thầy thường nhắc quý vị. Cái điểm này là có một cái điều là nếu quý vị làm công việc nghiên cứu thì chúng ta thấy là cái dấu tích của một cái địa phương, thì chúng ta muốn hiểu được những cái nội dung trong kinh mà Đức Phật vấn đề tín ngưỡng, vấn đề này vấn đề nọ trong đó, thì chúng ta nên liên hệ cái vùng văn hóa là cái gì. Đó nè, có một sự khác nhau đó thì cái nó liên hệ được cái chuyện cái vùng văn hóa là gì. Thì có những cái điểm như vậy chúng ta cần lưu ý. Và ở đây á, là cái kinh này á, là một cái kinh chúng ta thấy rằng là có phải Đức Phật dạy cho các tỳ kheo không? Kinh này không hoàn toàn Đức Phật không có dạy, nhưng mà ở đây là kinh này là do tôn giả Xá Lợi Phất gọi các tỳ kheo và giảng dạy. Và nếu như cái kinh này xuất hiện như vậy thì kinh này cũng xuất hiện rất trễ chứ không không thể sớm hơn được. Lý do tại sao? Vì cái khoảng thời gian đầu thì Đức Phật là thường giải pháp, chứ còn mà Xá Lợi Phất thì không không thể nói pháp. Cho nên cái này tức là nửa cuộc đời về sau thì bắt đầu mới xuất hiện này. Thì Đức Phật mới đề cập này. Ở đây là thầy để cái mà thầy bôi thầy highlight vàng À, tức là thầy nói cái tiêu đề để cho vị dễ nhận diện. Ở đời có bốn hàng người. À. Này chư hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế nào là bốn? Ở đây có hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ tri, nội tâm ta có cấu uế. À, thứ hai, có hạng người có cấu uế và như thật tuệ tri, nội tâm ta có cấu uế. Thế là thứ hai. Thứ ba là có hạng người không có cấu uế nhưng không như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế. Có hạng người thứ tư là có cái hạng người không có cấu uế và như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế. Cái điểm mà quý vị chú ý ở cái đoạn văn này là mình có cái gì đó mà mình có rõ biết rằng mình có cái đó không. À, ở đây nó chia thành bốn hạng người. À, thứ nhất là cái người trong cái nội thân, tức là cái đời sống của mình. À, có những cái sự phiền não, có những cái sự ô trược thì chúng ta không biết cái đó là cái ô trược của thân mình. À, đây là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là khi nội thân mình có cái sự ố trược, sự nhơ nhớp, cái sự không lành mạnh. À, nhưng mà gì? Cái nội thân mình như thật mình biết rằng rõ ràng trong thân mình có những cái gì, những cái ố trược đó. À, thứ hai, thứ ba là cái nội thân mình không có cấu uế, mình rõ biết rằng nội thân ta không có cấu uế. À, và cái hạng người thứ tư là nội thân ta không có cấu uế. À, mình cũng rõ biết rằng mình có cấu uế. Thành thử rằng đây là bốn hạng người. Thì cái điểm mà chúng ta cần chú ý, cái điểm mà chúng ta cần chú ý là mình có rõ biết mình đang có những cái đó không? Mình có rõ biết không? Nếu như mà mình không rõ biết á, thì như vậy cái hậu quả bất thiện nó sẽ sanh. Nếu như mình rõ biết á, mặc dù cái thân của mình á nó có quế, nhưng mình rõ biết mình có quế, thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái gì? Nó dẫn đến mình sẽ đoạn trừ cái cấu uế đó. Cho nên Đức Phật nói rằng, cho nên Đức Phật ngài Xá Lợi Phất mới đi đến một cái luận này này. Này chư hiền, trong hai hạng người có cấu uế. À, ở đây quý vị nè, trong hai hạng người có cấu uế, hạng người có cấu uế nhưng không tuệ tri nội tâm ta có cấu uế, cái hạng người này gọi là hạng hạ liệt. À, còn hạng người có cấu uế nhưng người đó là như thật tuệ tri, nội thân ta có cấu uế, thì cái hạng người này Đức Phật cái được gọi là cái hạng người ưu thắng. À, hai người ở đây cái ý nghĩa là hai người cùng có cái thân mình, có những cái cấu uế, có những cái việc làm, cái suy nghĩ là cấu uế đem đến phiền não cho mình. Một người ấy, thì không biết mình làm nó là cái việc xấu, không nhận rõ cái việc làm đó là việc bất thiện, thì cái hạng người này á, Đức Phật gọi người này là người hạng người hạ liệt. Còn một cái hạng người thứ hai là cái nội thân mình có cấu uế, mình rõ biết rằng nội thân ta có cấu uế, thì cái hạng người này á thì Đức Phật gọi là gì? Là cái người là người ưu thắng. À, nghe kịp quý vị, nghe kịp không? À, quý vị nghe lắng nghe cho kỹ. Lắng nghe cho kỹ thì chúng ta mới thấy được cái sự dị biệt giữa bốn cái hạng người này. Thầy nói một cái điểm ra cho quý vị chú ý là gì? Cái gì trên thân ta có, tâm của ta có dù cho có đó cái có cái gọi là gì? Cái cấu ấy, cái dơ nhớp. À, nhưng mà chúng ta phải rõ biết rằng chúng ta đang có cái đó. Thì cái hạng người này thì Đức Phật rõ biết đó, thì Đức Phật gọi là người ưu thắng. Còn chúng ta có những cái điều không ngay bất thiện đó, nhưng mà chúng ta không biết, thì Đức Phật gọi cái hạng người này là hạng người gọi là hạ liệt. Đó chưa? Này chứ hiền, trong hai hạng người không có câu ấy. Hai người đều không có câu ế, nhưng mà hạng người không có câu ế nhưng không tệ tri nội thân ta không có câu ế. À, người cái hạng người này á thì trong Phật, nhà Phật gọi là cái hạng người hạ liệt. Còn cái hạng người á mà không có câu ế, mà mình rõ biết rằng mình không có câu ế, trên cái người này á thì Đức Phật gọi là người ưu thắng. À, thầy nhắc lại, trong hai hạng người đều không có câu ế, mình sống không có câu ế, nhưng mà cái hạng người thứ nhất á, à, không tự mình biết mình không có câu ế. À, thì cái hạng người này Đức Phật gọi là người hạng người hạ liệt. Quý vị thấy một cái điểm đặc biệt, Đức Phật gọi hạng này là hạng người này là hạng người hạ liệt. Còn cái hạng người thứ hai là hạng người thân tâm mình không có cô ấy, nhưng mình cũng rõ biết rằng trong thân tâm mình không có cô ấy. Cái hạng người này là hạng người nhà Phật gọi là hạng người ưu thắng. Lý do tại sao? Thì đây chúng ta thấy rằng là cái lời Đức Phật ngài Xá Lợi Phất mới trả lời. Tôn giả Ma Múc Gà La La Na, tức là đang tôn giả Đại Mục Kiền Liên đó, hỏi tôn giả Xá Lợi Phất như sau: thưa tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì trong hai hạng người đều có câu ấy? Hai hạng người là hai hạng người đều trong thân của họ, tâm họ đều có câu ấy, nhưng một người thì gọi là hạ liệt, còn một người thì gọi là ưu thắng. À, cũng vậy, do một nhân gì, do duyên gì, một lý do nào, cái trong hai hạng người đều cái thân tâm của họ không có câu ấy, nhưng là một người thì được gọi là hạ liệt, còn một người thì gọi là ưu thắng. Lý do tại sao? Lý do tại sao hai người đều có câu ế, nhưng một người thì gọi là hạ liệt, một người thì gọi là ưu thắng? Trong hai hạng người đều không có câu ế, một người thì gọi là hạ liệt, một người gọi là ưu thắng. Ở đây nó chỉ, quý vị chú ý là một điều, chỉ khác nhau ở một chỗ tự biết. Nếu mà tự biết á, mình có cái gì mình biết cái nói á, thì Đức Phật gọi là cái đó là người ưu thắng. Mà mình có cái gì, hoặc là mình không có mà mình không biết, thì Đức Phật gọi cái người này là hạng người hạ liệt. Này hiền giả, hạng người có câu ế nhưng không tuệ tri nội thân ta có câu ế, gọi được gọi là cái hạng người hạ liệt. Lý do vì cái người này á sẽ không khởi lên một cái ý thức là tôi mong muốn, tôi cố gắng nỗ lực loại trừ những câu ế ấy. À, do vậy cái người này từ trong tâm vẫn còn tham sân si, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về phủ đầy bụi bặm. Người chủ không biết cái bát ấy dính đầy bụi nên không lau chùi, lại quăng bỏ cái bát ấy vào một chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy càng ngày càng ô nhiễm bụi bặm. Hiểu không? Đó. Cái người mà sở dĩ tại sao một cái người mà có câu ấy được gọi là cái người mà hạ liệt à, vì cái người đó là sao? Người có câu ấy tức là có một cái sự phiền não, có một sự ưu phiền, có một cái cấu uế trong thân và tâm của họ, nhưng mà họ không tự biết, không tự biết à. Vì không tự biết là như vậy cho nên gì, nó dẫn đến một trạng thái tâm lý là gì? Tôi không có một cái ước muốn, có một suy nghĩ tôi làm thế nào để đoạn trừ những cái khổ đau của mình. Tôi đoạn trừ những cái câu của mình. Cho nên kết quả sao? Khi mà tôi đã không có một cái ý thức muốn đoạn trừ những câu ấy đó, chấm dứt những câu ấy đó, cho nên là chắc chắn người đó gì? Thì những cái khổ đau chắc chắn rằng là sẽ xuất hiện. Không trước thì muộn, không chống thì chạy, không sớm thì muộn. Thì tất cả cái các cái gì, cái kết quả của việc làm bất thiện, cái câu ê nó sẽ dẫn đến cái tai ương, cái khổ ách cho người đó. À, quý vị trong cuộc đời này, quý vị cái hạng người đó nhiều không? Rất là nhiều. Bây giờ mình ngồi mình thật sự mà mình ngồi mình ngập phân tích cái cuộc sống mình, chúng ta thấy gì? Cái Đức Phật đó ví gì? Cuộc đời này Đức Phật đó là vui ít khổ nhiều, não nhiều, như vậy cái não còn nhiều hơn thế nữa, cái ưu não, cái ưu phiền nó còn nhiều hơn nữa. Có nghĩa là gì? Cái hạnh phúc với gì cái khổ đau, cái hạnh phúc rất ít nhưng mà khổ đau rất là nhiều. Nhưng mà thông thường chúng ta bị si mê nó che lấp, chứ chúng ta không thấy được cái khổ đau của nó. Và chúng ta chỉ gì? Chỉ nghĩ đến một cái gì? Cái góc độ mà hạnh phúc nó biến thành một cái an ủi, nó biến thành một cái gì? Một cái để cám dỗ ta, để chúng ta quên đi cái nỗi khổ à, để rồi chúng ta cả một cuộc đời mình khổ nhưng mình cũng không biết. Đó. Quý vị cứ thử nghĩ rằng trong cuộc đời mình có thể lấy bất cứ một cái chuyện gì, thậm chí gọi là cái gia đình của mình, một cái gia đình mình không? Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình thương một người nào khổ hay là hạnh phúc, khi mà hai người thương nhau là cảm thấy cái hạnh phúc nó tràn trề, và bất cứ một cái gì cũng khổ. Có nghe, quý vị có nghe câu chuyện mà cái thời kỳ mà bao cấp mà khổ quá, tức cái xe Honda cũng có, anh chàng yêu một cô nàng yêu một anh chàng à, anh chàng mới chở, dùng một chiếc xe đạp mới chở anh ta lên một cái dốc à, lên một cái dốc cao à, và hỏi anh ta, cái chị ta ngồi sau hỏi anh có mệt không à, thì anh ta mệt quá, anh ta nói nhỏ cho anh ta, ô à, cũng mệt anh nha. Tức là gì? Lúc bây giờ anh ta không thấy mệt được, không thấy mình mệt, cái lúc đó không thấy mình khổ, và chỉ cảm thấy một cái gì, cái an, cái gọi là cái hạnh phúc à, của ái tình đã đẩy đưa mình lại, mình làm tất cả. Thành thử rằng quý vị thấy rằng cuộc đời này hầu hết là như thế, nhưng mà chúng ta không tự biết. Ví dụ chẳng hạn bây giờ quý vị xài một iPhone, có những cái người rất nghèo làm một tháng là khoảng bao nhiêu, 3-4 triệu, và nhưng mà cái iPhone nó ra là nhiêu, 15-20 triệu, thậm chí nó mới ra còn đắt hơn nữa. Và ráng làm thế nào để gì, để chúng ta mua được một iPhone đó, để gì, để biểu hiện mình là ở một cái đẳng cấp cao, biểu hiện mình là một người gì, sành điệu, biểu hiện mình là một cái người có nghĩa là giàu có, biểu hiện mình một con người là một vị ở một vị trí cao trong xã hội. Đúng không? Khi mà chúng ta cảm thấy những cái này, những cái mà chúng ta nghĩ rằng đó, chúng ta cảm thấy vui đó, là đó là những cái là cái nguyên nhân để dẫn đến cái khổ đau. Nhưng mà chúng ta lại quên, chúng ta muốn mua được cái iPhone đó, ít nhất gì chúng ta để dành dụm được bao nhiêu? Một tháng làm được 4 triệu, trả tiền nhà, tiền ăn đồ, nói chung là không được. Như vậy mà cái gì này gì? Có thể để dành một năm mới mua được cái đó. Nhưng mà cái iPhone thì một năm nó đã đổi rồi. Có nghĩa là gì? Cả một cuộc đời của mình, nếu mà mình vì những cái đam mê những đó, là chúng ta gì? Cuộc đời mình khổ đau chỉ vì một chiếc iPhone. Phải không? Quý vị cứ nghĩ từng chi tiết trong vấn đề. Nhưng mà cái iPhone chúng ta sử dụng được bao nhiêu? Không. Đôi khi chúng ta chỉ bật lên nghe điện thoại và nhận điện thoại. Nếu giỏi lắm thì lên trên net, lên trên đó là coi như là coi cái tin tức gì là xong. Tuy nhiên là chúng ta vẫn thích mua cái đó để biểu hiện mình một người nhà giàu, biểu hiện mình một người sành điệu, biểu hiện là mình một cái dân ăn chơi, biểu hiện mình là một cái này. Nhưng chúng ta có biết rằng chúng ta đang gì? Đang quần quật cả một ngày, từng ngày, cả tháng và cả năm để dành dụm được thì mới mua được cái này. Chưa đến nói cái chuyện là gì, bị người ta chửi, chủ chửi mắng, làm tất cả những cái chuyện này chuyện kia khổ đau, nhưng mà chúng ta không bệnh. Chúng ta chỉ vì một sự hạnh diện đó là chúng ta đã lao vào. Chính Đức Phật nói là cái hạnh phúc của thế gian nó cũng giống như là một cái hạnh phúc của một cái người mà bệnh ghẻ ngứa. Quý vị có biết cái bệnh ghẻ ngứa chưa? Cái bệnh mà ghẻ ngứa đó là khi quý vị mà nó lên nó cứ ngứa, vì mà thò tay nó ngứa, mà bị gãi á, càng gãi nó càng đã ngứa. Nhưng mà có một điều là chúng ta hãy nghĩ là vấn đề, chúng cái đã ngứa như vậy á, cái hạnh phúc đó được bao lâu? Nếu bị kéo dài lắm là cũng được vài ba phút. Sau khi mà dùng móng tay đó bị quào kệ cái chỗ ngứa đó cho đến nó đã ngứa, có nghĩa là nó cào cho nó chảy máu ra và tróc thịt ra, nó mới đã ngứa. Thì khi mà nó đã ngứa xong rồi thì cái gì đến vị? Cái khổ đau để đến tức thì. Sau cái hạnh phúc đó là một cái khổ đau, và cái khổ đau nó cũng chỉ trải qua một vài phút, hay nó kéo dài ngày đến ngày nọ cho mình. Rõ ràng như vậy thì quý vị thấy này, như vậy thì quý vị so sánh cái điều mà hạnh phúc khổ đau này, hạnh phúc thì rất ngắn ngủi nhưng mà khổ đau thì dài muôn trùng. Tuy nhiên chúng ta vẫn cứ lao vào, nó giống như con thiếu thân, cảm thấy hạnh phúc vinh hạnh được lao cái mình vào một ánh sáng, một đống lửa. Nhưng mà chính đống lửa đó nó đốt cho cái thân con thiếu thân nó phải chết. Chúng ta đang lao vào cái đó. Thật sự rằng ở đây quý vị là đều thấy một cái xã hội đó, nhất là cái xã hội Việt Nam chúng ta đang trôi theo này, nó đang trôi theo một cái này. Chúng ta đang sống trên một cái sóng mà gọi là cái ô, gọi là cái ô nhiễm. À, tất cả đều vậy. Chạy chức, chạy quyền, còn nhỏ thì chạy trường, chạy điểm, chạy mọi chuyện chạy. Và tạo thành một gánh nặng của gia đình. À, mà đã chạy thì nó như thế nào? Chạy thì cái thực nó có phải nó đúng với thực tế không? Chạy điểm thì con có chạy thì bỏ ra vài chục triệu để chạy cho con được cái điểm cao để vào một cái trường điểm, thì cái thực lực của người con có phải đạt cái đó không? À, như vậy thì không có thực lực, nhưng mà ghi trong đó cái hồ sơ là cái người ưu tú, thì như vậy công ty xí nghiệp mời cái người con đến làm đó, nó làm như thế nào? Sẽ làm một cái gì? Một sự hiếu hỏi. À, khả năng đâu cũng có, mà tôi dùng tiền tôi mua một cái chức thì sao? Thì cái chức đó quản lý không được, làm nhiệm vụ không được, thì cái chuyện sẽ dẫn đến một xã hội hư thối là một chuyện tất nhiên. Một vị thầy, một cái tư cách một vị thầy không đủ, trình độ không đủ, không đủ tư cách, không đủ làm công việc nghiên cứu, không đủ tư cách làm câu chuyện giáo dục, nhưng mà được cơ cấu làm chuyện giáo dục, làm chuyện nghiên cứu, thì dĩ nhiên là chắc chắn rằng là không, cái nghiên cứu, cái công trình nghiên cứu và cái sự giảng dạy giáo dục đó như thế nào, chắc chắn rằng nó để lại một hậu quả rất nghiêm trọng. Và chúng ta gì? Chúng ta đang từng ngày, từng công việc chúng ta đang giết, và chúng ta đang có cấu ế. Mỗi việc làm chúng ta đang có cấu ế mà chúng ta không biết. Chúng ta không biết. Và chúng ta cảm thấy đôi khi là cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn. Nhưng mà chúng ta lại cảm thấy đó là vinh hạnh. Đó là một sự ưu đãi cuộc đời này. Và cuộc đời này nó chọn đúng là tôi. Thì như vậy gì? Một hậu quả nghiêm trọng không thể không có được. Một cái hiện trạng quý vị thấy rằng là bệnh nhân đánh bác sĩ từ đâu có? À, nếu bác sĩ không vòi vĩnh, không có những cái đó thì bệnh nhân có đánh không? Và cái tư cách của một cái người bệnh nhân mà đến bác sĩ như vậy thì luật pháp và tất cả những cái đó thì nó như thế nào? Rõ ràng đang đảo lộn trật tự đạo đức, đang đảo lộn toàn bộ đảo lộn. Và cái đó ai làm? Là tất cả chúng ta đang làm chuyện đó. Từ chuyện giáo dục, từ chuyện là cho người hành nghề, từ mọi chuyện thì nó sẽ đó. Và cái đạo đức xã hội, à, đạo đức như nào? Đạo đức được định nghĩa trên một cái quyền, một cái chức, một cái tiền. Anh có tiền nhiều, anh đi nó ồ, cái người này có, nó biết điều, nó đi sinh nhật tôi, nó đi tới một cái chiếc ô tô, người đó nó có đạo đức, phải không? Cho nên chúng ta đang sai lầm chuyện này. Chúng ta không chịu nhìn lại chính mình, không kiểm tra lại chính mình, thì điều này là một cái điều nó là một sự băng phải của sau. Quý vị thấy là nhan nhản đi lên nét coi gì, con nách đè cha mẹ già ra rồi là điếu nổi nữa, ngồi đó gì nó tắm cho ngồi nó xói một cái áo mà nó quýnh 3-4 cái, nó tát 3-4 cái, à, nó chửi cha mẹ, trò đắng thầy. Tất cả những hiện tượng này là một hiện tượng là đạo đức đang bị xuống cấp, và nó trở thành một cái gì không cần thiết cho cuộc sống này. Và chắc chắn của nó là gì? Sẽ để lại một gì? Một hậu quả nghiêm trọng, đảo lộn, là gì? Là người thân bệnh nhân đánh bác sĩ. À, để rồi gì? Bác sĩ không dám làm thì người bệnh sẽ dịch tự chết. Con chửi mắng, thậm chí đánh đập cha mẹ, trò đánh thầy, chửi thầy, à, tất cả những hậu quả này nó sẽ để lại cho một đất nước, cho một dân tộc, cho một gì? Cho một cái, nếu trong tôn giáo thì đó là một xã hội Phật giáo, đều là một cái gì đó không, không còn một cái gì, một cái đạo đức, một cái tôn trí thật tự cả. Thì đây là một cái bài kinh này, chúng ta tôi thấy những cái điểm đó. Rồi, thay bây giờ đọc tiếp. Hiền giả, cái hạng người mà có câu ế nhưng không như thật tuệ tri, nội thân ta có câu ế, thì cái người đó được gọi là hạ liệt, là vì cái người này không khởi lên, tức là khi mà mình đã có câu ế mà mình không biết, cho nên gì? Không, cái ý mình, cái tâm của mình không bao giờ mong muốn là tôi gì, tôi cố gắng tôi đoạn trừ những cái đó. À, thì vì thấy rằng cái lời dạy Đức Phật đã nói rất là rõ trong kinh, cái hậu quả của xã hội là sao? Bởi vì mình làm mà mình không thừa nhận, mình làm cấu ế, việc làm cấu ế, suy nghĩ cấu ế, sự dơ nhấp, sự dơ nháy, mà mình xem nó là trong sạch, mình xem nó đạo đức, thì cho nên có cái ý nó muốn đoạn được không? Không. Mà người cha làm như vậy thì người con nó sẽ sao? Nó cũng sẽ dần dần nó học cái đến như vậy, nó làm theo. Thành sự đề là gì? Những cái nguyên nhân để băng ngoài một xã hội. Trên cái kết quả của nó là không thể không thiếu được. Không thể là không sẽ cái những cái kết quả của câu ấy không thể là không xảy ra được. Ngược lại này hiền giả, cái hạng người tuy rằng trong thân tâm của họ có câu ế, nhưng mà họ tự biết rằng mình có câu ế, cái trong thân tâm ta có câu ế, do vì người ấy rõ biết như vậy nên nhìn người này có một ý thức là mong muốn diệt trừ cái câu ế. Như vậy khi người này từ trầm với một tâm không còn tham, không còn sân, không còn si nữa, thì giống như gì? Một cái bát bằng đồng mang từ chợ về, và biết có nó đã phủ đầy bụi bặm nên người chủ lau chùi và không quăng cái bát ấy vào cái chỗ bụi bặm. Trên cái gì, cái bát ấy sẽ có một ngày, một ngày sẽ được trong sạch, sẽ được trở lại. Phải không nào? Mình biết mình xấu cho nên mình sẽ gì? Mình sẽ cố gắng mình làm cho mình đẹp trở lại. Còn mình không biết mình xấu thì sao? Không biết mình xấu thì sao? Cho nên mình không bao giờ có một ước muốn là mình muốn làm đẹp mình. Mình nghĩ rằng mình đẹp là không bao giờ cái người ở đó đẹp được. Và mình biết rằng mình xấu cho nên mình sẽ có một ý thức mình làm đẹp. Mà con người ta cái xấu nhất là cái xấu nhất, cái xấu của tâm hồn. Tâm hồn mà đã xấu rồi thì nó sẽ dẫn đến một cái thân thể dù cho có hoa hậu nữa cũng là xấu theo. Trên cái tục ngữ Việt Nam của mình nó có một cái câu rất hay là gì? Cái nết là đánh chết cái đẹp. Cái đẹp đó thì ai mới nhìn ai cũng thấy, nhưng mà cái nết, cái tánh nết mà nó xấu xa thì cái đẹp đó là bằng thường, không ai thích cả. Cho nên chúng ta hãy xây dựng cái đẹp ở tâm hồn. Chúng ta muốn, cho nên gì, trong kinh nó nói gì? Cái lòng mà cái là cái sự mà khiêm cung nhẫn nại, cái rồi mà gọi là biết hổ thẹn, đó là một cái loại phấn son để trang sức cho một vị tỳ kheo, để trang sức cho một cái người Phật tử theo đạo Phật. Chúng ta cần phải biết hổ thẹn, ca ngợi cái sự hổ thẹn. Chúng ta làm một việc bất thiện, chúng ta làm một việc xấu thì chúng ta phải biết hổ thẹn cái việc làm đó. Và khi chúng ta đã biết được hổ thẹn cái việc làm đó thì chắc chắn chúng ta sẽ từ bỏ cái việc làm xấu đó. Và chúng ta đã từ bỏ việc làm xấu thì cái ý thức về việc làm xấu chúng ta cũng trừ. Như vậy là gì? Tham, sân và si chúng ta dần dần đoạn trừ. Tham, sân, si đã đoạn trừ thì khổ không có cơ hội để phát sinh. Nhưng mà thì phát sinh điều gì? Chỉ có niềm an lạc, an vui, hạnh phúc xuất hiện ở trong con người đó. Thì đây là cái ấy nội dung được Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất, giải thích tại sao là một người, hai người cùng có câu ế, nhưng mà một người thì gọi là hạ liệt, một người thì gọi là ưu thắng. Còn hai người cùng có, cùng không có câu ế, nhưng một người thì được gọi hạ liệt, một người là gọi ưu thắng. Lý do cả cái người nào dù có câu ế hoặc không câu ế, nhưng tự biết mình có câu ế hoặc không câu ế, thì cái người này được gọi là người ưu thắng. Còn ngược lại, cái người nào không có câu ế hoặc có câu ế nhưng không tự biết mình như vậy, thì cái người đó được Đức Phật gọi là người hạ liệt. Thì đây là cái nội dung là Ngài Xá Lợi Phất trả lời cho tỳ kheo Bục Kiệt Liên. Ở đây này, hiền giả, hạng người không có câu ế nhưng không như thật tuệ trí, nội thân ta không có câu ế. Vì người này khi nghĩ đến cái tốt đẹp, lòng tham có thể xuất hiện. Hoặc khi nghĩ đến những gì không tốt đẹp, lòng sân có thể xuất hiện. Tham và sân có mặt thì si cũng có mặt. Do vậy khổ đau khó tránh khỏi với người không như thật tệ tri, nội thân ta không có cơ hội. Hiểu không? Để lặp đi lặp lại thôi. Người không có câu ế, thân tâm không có câu ế, nhưng mà mình không chư tập, mình không rõ biết rằng mình cái nội thân tâm không có câu ế. Thế nên gì? Khi mình đối diện với một cái vật đẹp nào, một cái gì đó tốt đẹp, thì sao? Thì chúng ta tham đắm liền. Mà hoặc là chúng ta đối một cái gì á, ta đối diện với một cái gì nó không tốt đẹp, thì chúng ta cái lòng sân xuất hiện. Và khi cái lòng tham và sân xuất hiện thì điều đó gì? Nó biểu hiện, nó chứng minh rằng cái bên trong của, bên sau của lòng tham và sân nó vẫn, lòng tham, lòng sân đó là có, xác định rằng có cái sự ngu si. Như vậy là khi đã con người đã có tham, có sân và có si, thì người đó chỉ có thể, có thể gì? Gặp những khổ đau, không thể gặp những hạnh phúc, không thể xuất hiện sự an lạc hạnh phúc. Càng sống càng khổ đau, càng sống càng mất an lạc. Trừ khi là gì? Cái lòng tham sân si nó vắng mặt, cái trí tuệ xuất hiện, thì bắt đầu mới có một sự an lạc hạnh phúc. Còn nếu như mà cái người đó mà có sự hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó, như tôi đã nói, là giống như cái người mà gãy ghẻ, bị mình ghẻ ngứa. Này hiền giả, đó chính là lý do tại sao ta nói là người không câu ế nhưng không như thật tuệ tri, nội thân ta không có quế, là người hạ liệt. Ngược lại, này giả hạ người không có câu quế và như thật tuệ đi, nội thân ta không có câu quế. Vì cái hạ người này khi nghĩ đến tịnh tướng, tịnh tướng là sao? Tức là cái những cái gì, cái đối tượng là cái đẹp. Đến tịnh tướng thì tham, cái lòng tham không xuất hiện. Hoặc là khi nghĩ đến cái bất tịnh tướng thì lòng sân không xuất hiện. Và khi tham và sân không xuất hiện, điều đó chứng tỏ rằng si không còn. Tham và sân không xuất hiện thì si cũng không xuất hiện. Với người tham sân si không còn thì âu lo phiền não sẽ không có cơ hội xuất hiện. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng sạch sẽ mang từ trở về, người chủ rõ biết được cái bát ấy rất sạch sẽ, cho nên biết được cái bát sạch sẽ, cho nên là có cố tâm để gìn giữ cái bát ấy cho sạch sẽ và không có bừa bãi quăng bỏ cái bát ấy vào chỗ bụi bặm. Do vậy này hiền giả, như vậy là cái bát ấy là luôn luôn được sạch sẽ. Này hiền giả, đó chính là cái lý do tại sao ta nói là hạng người không có cái quế và như thật tuệ tri, nội thân ta không có quế là hạng người ưu thanh. Quý vị, nó cái điều mà phân tích là rất đơn giản nhưng mà rất hay. Nó rất hay là chúng ta thấy qua cái đoạn này mà Đức Phật khuyên chúng ta, Đức Phật khuyên chúng ta làm gì? Cần phải hiểu rõ chính mình. Cần phải hiểu rõ chính mình. Chúng ta càng hiểu rõ chính mình thì chúng ta sẽ gì? Thì chúng ta mới có thể có một được một cuộc sống an vui và tốt đẹp. Còn nếu chúng ta không hiểu rõ chính mình thì chắc chắn rằng gì? Cái đời sống chính mình sẽ gặp phải rất nhiều tai ương. Chúng ta biết rõ rằng là chúng ta rất nghèo, không làm cái đồng lương rất là ít, cho nên là chúng ta rất tiện tàng trong cái việc chi tiêu thì chúng ta gì? Với một cái đồng lương như vậy, chúng ta tính toán xong chúng ta chỉ có thể được ăn được cái món này và không thể ăn được món kia, cho người đó gì? Không dám mượn nợ, không dám vay tiền, không dám hết. Cho nên người ấy gì? Mặc dù cái cuộc sống có khổ nhưng mà gì? Cái khổ về cái thân xác, nhưng mà tâm hồn người đã có khổ không? Không. Bởi vì cái sự chi tiêu của tôi rất có giới hạn ở trong khả năng của mình. Cái chữ mà chánh tư duy, hoặc là trong Phật giáo gọi là chánh, gọi là chánh tư duy, hoặc là như lý tác ý, thì cái từ đó là gì? Nó muốn nói ra là chúng ta phải lượng sức cái khả năng mình, mình hiểu đúng vào cái gì? Cái khả năng của mình để mình chi tiêu, để mình làm một việc gì? Thì cái việc đó được gọi là chánh tư duy, hoặc gọi là chánh tri kiến, hoặc gọi là gì? Là như lý tác ý. Rất đơn giản. Thì cái nội dung cái đoạn này là Đức Phật nói như thế. Và ngược lại mà nếu chúng ta không suy nghĩ không đúng, không biết lượng sức, không biết cái khả năng mà đã được đâu, thì rất nhiều cái sự nguy hiểm. Tôi ví dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói bây giờ chẳng hạn bây giờ như vừa một cái chuyện mà nghe là mười mấy ngàn một đất mà mua một triệu mấy ở quận 2 quận mấy này mà bán một triệu mấy, thì như vậy thì chắc chắn là nó có một vấn đề, số vấn đề đó. Và chắc chắn là những người này gì? Vì cái lợi nào đó thì chắc chắn bây giờ nó phát sinh vấn đề đó nè. Cái khổ đau, cái hạnh phúc thì ít, nhưng bây giờ quý vị muốn làm để được một ngày 100 triệu, kiếm tiền càng ngày càng nhiều thì càng tốt. Càng tốt có nghĩa là mình nói rằng đó là cái hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ quý vị cứ nghĩ nè, quý vị sống một cái nhà, sống ngủ một cái giường với lớn, ăn cái món gì? Ăn cái món gì chứ? Có ăn cái món gì cuối cùng rồi quý vị cũng chỉ ăn một bữa là một triệu là hết bực. Phải không? Nhưng mà kiếm một ngày tới 100 triệu cũng muốn hơn nữa. Ngủ cái phòng 4 mét vuông là đủ rồi. Nhưng mà chúng ta lại không như vậy, chúng ta không nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta lại muốn cái gì đó nó vượt lên cái khả năng. Cuối cùng rồi gì? Cuối cùng rồi, lẽ ra một bữa mình ăn một ngày 1 triệu đồng, bây giờ ăn còn có mấy trăm, có mấy chục ngàn mà cũng còn thiếu. Là cái tiền đó, cái tiền bất chính thì nó sẽ bị là thu hồi tất cả những cái đó, là sẽ là gì? Cho nên là một cái điều rất mong manh. Thì cái mong manh đó có phải là chính chúng ta đang đang đùa trong lửa à, chúng ta là cũng thiếu thân à, cho nên chúng ta làm đang bất minh tất cả những cái điều đó, cấu ấy, nhưng mà chúng ta không tự biết mình cấu ấy, thì rõ ràng rất nguy hiểm. Thì đây là bắt đầu với định nghĩa chữ cấu ấy. Và cái đoạn này là cái đoạn rất là thấm thía. Này hiền giả, thế nào gọi là cấu ấy? Này hiền giả à, cái câu đầu tiên là các ác bất thiện pháp à, à, cái cảnh giới của dục, tất cả những cái gì, cái cảnh giới, tức là cái gì được gì, được xây dựng trên bằng một cái lòng tham muốn, thì cái đó được gọi là cấu ấy. À, này giả, ví như có 1 tỷ kheo phạm giới tội, tức là phạm giới, thì cái vị ấy lại mong rằng các tỷ kheo không biết cái điều mà ta đã vi phạm. À, mình phạm giới, chính mình phạm giới, nhưng mà mình muốn làm sao cho các vị đừng có biết mình phạm giới. Nhưng mà không được, các vị theo biết mình phạm giới. À, do đó cái vị này gì, cái tâm là phẫn nộ bất bại, bằng mọi cách, mọi thủ đoạn, mọi cách để gì, để mà chứng minh mình là một người vô tội. Thì Đức Phật gọi cái tâm, cái sự phẫn nộ và bất mãn đó là cái, đó là những cái trạng thái tâm cấu ấy. Mình phạm nhớ mà mình muốn mọi người đừng phát hiện mình phạm cũng nhớ, nhưng mà lỡ bị người phát hiện cho nên gì, cuối cùng rồi mình lẽ ra mình sẽ ăn năn sám hối, nhưng mà ngược lại không làm như vậy, mình là bằng mọi cách bao biện, bằng mọi cách che đậy, bằng mọi cách loại là tránh né, đổ lỗi người này, đổ lỗi người kia, thì cái đó là gì à, thì cái đó là Đức Phật gọi cái tâm đó là tâm cấu ấy. Một trường hợp. Trường hợp thứ hai, ở đây có một vị tỳ kheo phạm giới, lại mong rằng các tỳ kheo hãy quở tất ta ở một cái chỗ kín đáo. Khi mà phạm giới rồi thì nếu mà quở trách thì ở kín kín được, chỗ kín đáo, không phải là ở giữa chúng ta. Nhưng mà các tỳ kheo quở trách cái vị tỳ kheo ấy ở giữa chúng ta, không phải ở cái chỗ kín đáo. À, do đó cái người đó gì, lẽ ra cái người đó phải biết khổ thẹn, nhận cái sai, nhận cái lỗi sai lầm của mình, nhưng mà không làm như vậy, không nghĩ như vậy, mà lại cái gì, sanh một cái tâm tức giận bất mãn. À, thì cái mà tức giận bất mãn thì cái đó là cái cấu ế của tâm. Quý vị thấy cái trường hợp này có nhiều không? Ở xã hội nó quá nhiều luôn, và không phải chỉ có trong xã hội không, mà cái điều đó là ở trong tăng già, ở trong tăng đoàn là cũng rất nhiều. Bầu ra cái chức mà không có ở tâm, cái tên của mình là buồn, bằng mọi cách nói như thế này, nói thế kia, chạy trọt đủ thứ, đấu đa với nhau đủ thứ chuyện. Thì cái này là gì à, đây là cái cấu ế của tâm à, cái tâm này là cái tâm của các tỳ kheo, tỳ kheo ni. Như vậy là cái tăng đoàn, và nếu tăng đoàn và đa phần những người này thì như là gì, cái tăng đoàn đã đang hủ bại, cái tăng đoàn đã đang đi xuống, Cái tăng đoàn đó đang gì? Đang trở thành một cái ung đoàn, không chỉ trong Phật giáo và cả trong xã hội. Này nhân giả, sự tình này xảy ra ở đây có một vị tỳ kheo Phạm Giáo Tòa lại mong rằng một tỳ kheo đồng đặng sẽ quở tách ra, không phải là một vị không đồng đẳng. Có nghĩa là gì? Khi tôi phạm một cái giới nào đó, tôi muốn rằng cái ông mà muốn mà sử dụng tôi là ai phải là một là đồng đẳng, hai là lớn hơn. Thế mà cái ông nhỏ là không được, nhưng mà ông đã phạm tội thì quan nhỏ quan lớn ta sử cũng được, chứ không phải là cái phải ông quan phải bằng tôi. Nhưng mà không được như vậy, cho nên cuối cùng là gì? Sanh sự thù oán tức giận quở trách đủ điều. Thì cái tâm thù oán tức giận đó là gì? Là cấu uế của tâm. Này nhân giả, sự tình này xảy ra ở đây, các tỳ kheo mong rằng một đạo sĩ hỏi ta nhiều lần trong cái giảng pháp trước chúng tỳ kheo, nhưng bậc đạo sư không hỏi tỳ kheo trước chúng tỳ kheo, do đó cái vị tỳ kheo này trở nên phẫn nộ và bất mãn. Cái người mà cái vị tỳ kheo mà thích tham danh, muốn để được nổ, để muốn để được mọi người biết đến, trên khi giảng bây giờ mà được mà Đức Phật hoặc được cái người mà giảng mà hỏi mà chăm chú đến, cái người cảm thấy đã mình là một được mình tự mình cho rằng là mình là ưu tú nhất trong chúng, mình tự cho mình là một cái người giỏi nhất trong chúng, mình tự cho mình là một cái người gọi là gì, một người được Đức Phật người giảng sư cho chú ý, tự cho mình là một người thông minh, cái cao ngạo đó nó xuất hiện. Nhưng mà không được, văn muốn mà không được như vậy, cho nên là gì? Cái sự tức giận, ghen ghét đủ mọi chuyện bắt đầu xuất hiện. Thì như vậy những cái sự ghen ghét, tức giận đó, thì Đức Phật đó là những câu ấy của tâm. Nên giả, sự tình này xảy ra ở đây có một vị tỳ kheo mong muốn đi trước khi vào làng khất thực. Này hiền giả, nhưng mà gì, nhưng mà không cho được đi trước, cho nên cũng phẫn nộ. Thì những cái phẫn nộ đó là được gọi là câu ê. Rồi kế tiếp, này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra có một vị tỳ kheo mong muốn lại tại cái chỗ ăn ta được ngồi ở chỗ là tốt nhất. Nước uống là cũng mình là tốt nhất, cái đồ ăn á cũng là đồ ăn tốt nhất, nhưng tất cả những cái này không được như vậy, cho nên người ấy là tức tối buồn phiền giận dữ. Thì tất cả tức tối buồn phiền giận dữ đó là gì? Là câu ơi của tập. Quý vị thấy cái thực tế không? Rõ ràng Đức Phật nói gì trong ngày xưa mà thầy đọc một cái bản kinh là gì? Giáo pháp của ta thiết thực hiện tại, vượt ngồi thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng. Đọc đi đọc lại, đọc càng thấy thấp thiết, và càng đọc càng thấy hay. Thiết thực hiện tại là gì? Ngài nói đâu có chuyện gì mông lung trên trời dưới đất đâu đó. Ngài nói tất cả những cái gì đó là những cái chuyện bình thường của người một của người xảy ra. Và chúng ta thấy những cái điều mà Ngài nói đây nè, chuyện đồ ăn khất thực, chuyện đi trước đi sau, chuyện được người ta tán thán cúng dường thế này, đều là xuất hiện ở trong đoàn tỳ kheo. Thì bài kinh Ngài Đức Phật dạy cho những người đệ tử của mình, Đức Phật đang huấn luyện cho những cái người để thành một cái bậc gọi là trưởng tử Như Lai. Đức Phật muốn huấn luyện cho những người là gì? Là thiên nhân chi đạo sư. Mà muốn để thành một thiên nhân thì tất cả về mặt đạo đức, về mặt tư duy, về mặt trí tuệ phải là vượt người mới làm thiên nhân thì đạo sư được chứ. Cho nên chúng ta thấy rằng là gì? Là gắn liền với một đời sống thực tế của một người tỳ kheo. phải không? Và ở đây chúng ta nếu trong lớp này nó có những người cư sĩ thì chúng ta cũng nên hiểu rằng người cư sĩ chúng ta cũng đang có những cái điều thế này. Quý vị đi ăn tiệc các được mà được cái gia đình mà người chủ là mời một cái chỗ vị trí ngon, cái thích không? Cũng thích như thường, đam mê, phải không nào? À, cho nên đây nó một cái điều là cái tâm lý chung của con người, cả người tại gia và xuất gia cũng đều có những cái phàm phu như thế. Những cái phàm phu như thế là cái mà chúng ta lẽ ra chúng ta cần phải bỏ đi, cần phải chấm dứt để có một cuộc sống an lạc hạnh phúc, nhưng mà chúng ta không làm như vậy, không nghĩ như vậy. À, cho nên chúng cuối cùng rồi chúng ta, ai là cái người thất bại, ai là cái người mà gọi là tốt trong cuộc đời, bất hạnh trong cuộc đời này, chỉ có ta là cái người sẽ gánh chịu tất cả những cái bất hạnh, sẽ gánh chịu tất cả những khổ đau. Bởi vì chúng ta sống với một cái tâm ô uế thì gì, mọi người ai cũng có. Khi chúng ta chưa biết tu tập thì ai cũng có. Nhưng mà có một điều là gì? Một điều mà khi chúng ta có ô uế thì chúng ta phải biết rằng, tự biết rằng mình có những điều có ô uế như vậy đó. Thì khi chúng ta tự nhận tự biết như vậy thì chắc chắn sẽ nỗ lực bằng mọi cách để loại trừ những cái câu ấy đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái ngày sẽ được trở nên một người rất ưu thanh. Cũng giống như vậy, sự học tập của chúng ta tự biết rằng mình có rất giới hạn, mình cần phải học, thì sao? Thì chắc chắn rằng gì, trong tương lai mình sẽ tự tiến bộ. Còn chúng ta mà tự nhận mình là một người giỏi, tự mình nhận mình là một người thông minh nhất, mình đã nhất thì đâu có cái chuyện mà đi học ai. Mình đã giỏi nhất thì mình đâu có chuyện đó đi cầu người khác, học hành người khác. Cho nên chắc chắn là mình luôn mình dốt, mà mình không tự biết mình dốt, cho nên người đó vĩnh viễn là một người dốt. Người dốt, người ngu, và tự mình biết mình ngu, mình dốt, thì chắc chắn rằng người đó sẽ có một ngày để trở thành một cái người thông minh, sẽ thành một cái người rất ưu thắng trong tương lai. Thì đó là một nguyên tắc. Ở đây Đức Phật kể tiếp những cái đoạn này. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây có một vị tỳ kheo mong muốn ta nhận được các cái y phục tối thắng, nhưng mà không được nhận được như thế, cho nên là cuối cùng rồi buồn bực tức giận. Thì cái buồn bực tức giận ra là câu của cái tâm. Cũng có một trường hợp xảy ra, có một vị tỳ kheo, mong muốn ta được đồ ăn khất thực tối thắng, sàn tọa, tức là cái gì, cái chỗ ngồi của mình, cái sàn tọa, cái giường chiếu được tối thắng, dược phẩm trị bệnh cũng tối thắng, tức là mình uống cái thuốc phải là số 1. Nhưng mà không được như vậy, cho nên gì, cái vị tỳ kheo đó phẫn nộ tức giận bất bại. Thì cái phẫn nộ tức giận bất bại đó là câu ơi của tâm. Này hiền giả, các bất thiện pháp, cảnh giới của những cái gì mà được gì, được xây dựng từ lòng dục, thì cái đó được của. Thì cái câu này là câu kích đúc kích. Này hiền giả, như vậy các pháp bất thiện, tất cả những gì và được xây dựng trên sự cái lòng tham dục, thì cái đó được gọi là câu ấy. Này hiền giả, nếu tỳ kheo nào vẫn chưa diệt trừ các ác bất thiện pháp, cái cảnh giới của dục, thì vị ấy cho dù có sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sống hạnh khất thực, sống đời sống khổ hạnh, mặc phấn tạo y thô xấu, vị tỳ kheo ấy cũng không vì vậy phiền não không phát sinh. Các đồng phạm hạnh cũng không vì thế mà cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường. Vì sao vậy? Vì vị tỳ kheo ấy vẫn còn các ác bất thiện pháp, làm những việc đều mang có một xu hướng là tăng trưởng cái lòng dục, trên cái vị ấy không thể trở thành một cái đối tượng mà cho mọi người cung kính cúng dường. Thì đây chúng ta thấy rằng cái lời Đức Phật giảng vậy. Lại là ngược lại, nếu tỳ kheo nào các ác bất thiện pháp, cái cảnh giới của dục đã được diệt trừ, tỳ kheo ấy cho dù sống ở đâu, làm việc gì, cũng được các đồng phạm mạnh cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường. Vì vị tỳ kheo ấy, vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này, các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục của tỳ kheo ấy đã được trừ diệt. Quý vị rõ không? Vì khi mà chúng ta sống cái đoạn này, khi mà Đức Phật cũng muốn nói như thế này, sao lại có muốn nói này? Khi mà chúng ta cái cuộc sống trong cái tâm tư mình là gì? Đã được thanh tịnh rồi, không còn khổ ấy. Cái tâm không còn khổ ấy. Cái tâm đã không còn khổ ấy, thì cái thể hiện cái hành vi cử chỉ đó, là dù cho là một hành vi cử chỉ nào, thì cái hành vi cử chỉ đó cũng được gọi là gì? Được gọi là thanh tịnh. Ngược lại á, cái tâm đầy dẫy những câu ấy, nhưng mà biểu hiện dù chúng ta có giả mạo, có giả danh biểu hiện dưới mọi hình thức, nào là niệm Phật, ngồi thiền, sống trong rừng khổ hạnh, đủ mọi hình thức để cám dỗ thế gian, rồi là dẫn dụ thế gian. Nhưng mà gì? Cái tâm của người ấy không có ế, có ế. Cho nên gì? Cho dù anh ở dưới một hình thức nào, thì không vì vậy mà được gì? Các vị đồng phạm mạnh tán dương. Anh sống ba xạo ba láo gian trá thì không thể nào mà biệt được người khác, các vị đồng bào mạnh là tán dương. Chỉ như người nào u mê thì mới tán dương đó. Thì cái điều này quý vị thấy rằng thì, ví dụ sáng mai mới vừa mở cửa thấy cái bà Phật tử bà vô, bà đi chiếc xe thật sang, bà xách cái bóp thiệt nặng. Mà biết cái bà này đi chùa cho nên bà rất là ham tu, cho nên gì, đặc đặc chạy vô mặc cái áo cà sa lên trên giá bộ có lên ngồi giữa chánh điện ngồi thiền. Đến chi mục đích làm gì? Mục đích để cái hành vi ngồi thiền đó không phải vì chuyện tu tập, mà vì muốn móc cái bị tiền của bà ta, cho nên mới có được hành vi đó. Thì cái bị lý do tại sao? Bởi vì đó là cái cấu ấy của tâm, tâm của đó đang cấu ấy mà. Cho nên hành vi ngồi thiền nó không thể là hành vi trong sạch được. Hành vi đó không phải là hành vi tu, mà là hành vi đó là hành vi gian trá móc túi người khác. Trên tu trong đạo Phật có gì? Cần phải có một cái tâm thật thà chắc phát. Cái sự thật thà chắc phát đạo Phật là gì? Là một cái việc làm mà Đức Phật có một cái câu định nghĩa là Như Lai là người nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, cho nên được gọi là Như Lai là thế. Cái lời kết được nghe nói vậy, tôn giả Mahamoggallana thưa với tôn giả Sariputta: này hiền giả, những ai không có lòng tin, là cái đoạn này rất hay. Này hiền giả, những ai không có lòng tin, à, chỉ vì một mục đích sinh tồn mà xuất gia, à, tuy sống đời, cái người ấy tuy là sống cái đời sống xuất gia vô gia đình, nhưng cách sống của vị này đầy gian nguy, xảo trá, à, không hộ trì các căn, không tiết độ việc ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết với hạnh sa môn, không nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, chối bỏ trọng trách của người xuất gia, à, từ bỏ hạnh viện ly, giải đãi không tinh tấn, không định tâm, tán loạn liệt tệ đầm độc. Đó là những người nào? Những người vì kế gì? Vì danh, vì lợi mà xuất gia, không có niềm tin với Phật pháp mà xuất gia, là những hàng người này. Và khi những người này được xuất gia trong Phật pháp thì chắc chắn với một cái tâm mà lợi dụng Phật pháp thì hành vi của họ phải là hành vi gian dối, giả mạo, à, trục lợi, à, và chắc chắn là người đó không có cái ý thức muốn cho Phật pháp hưng thịnh, à, và lợi dụng những cái mọi mặt để trục lợi về danh, trục lợi về tiền tài, trục lợi mọi thứ, trục lợi. Và chúng ta thấy rằng là gì? Đức Phật nói rất rõ về cái chuyện cái đời sống của tăng già, khi cái mục đích xuất gia của anh không được chân chánh là như thế. Ngược lại, những thiện nam tử do cái lòng tin mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vì mục đích giác ngộ giải thoát mà xuất gia. Do vậy, cái đời sống của những vị này không gian nguy, không xảo trá, luôn luôn lúc nào cũng hộ trì các căn. Hộ trì các căn là sao? Là khi con mắt tôi thấy sắc, thấy cái sắc đẹp, tôi không tham với sắc ấy, từ cái sắc xấu tôi không xong với sắc đó, à. Tiết độ trong ăn uống, à, ăn uống là mục đích để duy trì cái mạng sống của mình, à. Chú tâm cảnh giác, luôn lúc nào cũng phải chú tâm, à, mọi việc làm trong mình là cũng phải luôn nào cũng quan sát. Để gì? Để biết rằng cái việc làm đó nó có hướng đến trí tuệ giải thoát không, à. Chú tâm tỉnh giác là như thế. À, trên trong kinh, cái thờ công phu của tịnh độ chúng ta, cái làm gì làm cuối cùng rồi cũng đọc bài hồi hướng. Hồi hướng là gì? Chúng ta kiểm tra, kiểm điểm lại cái thờ tụng kinh mình đó, một ngày vừa qua mình làm đó, nó có hướng đến cái mục tiêu là giác ngộ và giải thoát của mình hay không. Nếu như chúng ta không có cái mục, không, việc làm chúng ta không hướng đó, thì chúng ta nên sửa sai cái hành động của mình, sửa sai cái suy nghĩ của mình. Còn ngược lại, à, chúng ta không làm như vậy thì cái điều đó là cái ý nghĩa mà, à, chúng ta rơi vào một cái nghĩa là gì? Nội thân tâm ta có cố ế, nhưng mà mình không biết mình không có cố ế, thì cái ác đạo đang chờ đợi một người đó, cái khổ đau đang đợi chờ một người đó, dù cho anh có xuất gia không xuất gia cũng vậy. Thầy đọc lại: ngược lại, những thiện nam tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình vì mục đích giác ngộ giải thoát. Do vậy, cái đời sống của những vị này không gian nguy, không xảo trá, luôn hộ trì các căn, tiếp độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh sa môn, nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, không sống trong sung túc, không biến nhát, có trách nhiệm với Phật pháp, dẫn đầu về hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, có trí tuệ, không động. Này hiền giả, thật lành thay một vị tỷ kheo sống đời sống phạm mạnh, vượt khỏi các pháp bất thiện, an trú trong chánh niệm. Thì đây là cái lời mà tán dương của ngài Xá Lợi Phật. Ông nói nếu như một vị tỷ kheo nào mà sống một cái đời sống thiểu dục tri túc, vì mục đích sống để được giải thoát là thì như vậy cái người đó thật là đáng tán dương cái người đó. Và cuối cùng cái là kết của này là thầy để nguyên. Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ. Thì cái nội dung mà cái đoạn kết này thì nói đến gì? Nói đến chỉ đề cập đến hai vị tỳ kheo, đó là Xá và Phất mà Bậc Cường Liên. Tuy nhiên á, quý vị thấy rằng cái đoạn đầu này nè, đoạn đầu này, một thời Thế Tôn Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika, ở tại đây tôn giả Xá Lợi Phất gọi các tỳ kheo và giảng dạy như thế này. Thì cái điều đó gì? Mở đề là nói cho tỳ kheo, nhưng mà kết thúc là hai người trò chuyện. Thành thử rằng là gì? Điều này để chứng tỏ rằng, điều này chứng tỏ rằng về cái cách biên tập của những người biên tập không phải là hoàn chỉnh. Hiểu không? Không phải là hoàn chỉnh. Cho nên trong này nó vấp phải những cái lỗi ở trong này. Cho nên đây là một cái việc làm của chúng ta hiểu. Và ở đây chúng ta thấy một cái điểm đặc biệt thế này. Cái điểm đặc biệt trong cái bài kinh này là đây là một bài kinh hoàn toàn do Xá Lợi Phật gọi các tỳ kheo và dạy, và được biên tập vào ở trong kinh Trung Bộ, tức là gọi là một kinh. Như vậy thì đây là rõ ràng chứng minh rằng cái nội dung kinh này là cái kinh của quan điểm của Xá Lợi Phật. Nhưng mà quý vị thấy là quan điểm Xá Lợi Phật là đệ tử Đức Phật, nhưng mà xem đó là kinh. Đệ tử Đức Phật nói pháp mà xem đó là kinh. Thì cái điều này là nếu chúng ta ở một người đời chúng ta là không chấp nhận, chúng ta thấy là một sự bất thường. Nhưng mà thế nào là kinh? Thế nào là kinh? Thì kinh ở đây là gì? Quý vị thấy nội dung của kinh này á, cái nội dung kinh này nó vẫn cái kinh thứ hai là kinh Thừa Pháp mà chúng ta đã học. Này các tỳ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Vì sao như vậy? Vì các tỳ kheo, nếu là những người chỉ biết thừa tự tài vật mà không thừa tự pháp thì bị người ta chê mắng, cả thầy và trò tuổi bay chỉ là người biết ăn biết nhậu biết ăn chơi không. Hiểu không? Thì cái đoạn kinh đó với việc cái đoạn kinh này, quý vị thấy nó có phù hợp nhau không? Cái bài kinh thầy mới vừa đọc, kinh Thừa Tự Pháp, với cái ý nghĩa cái bài kinh Sariputta giảng này có giống nhau không? Mặc dù cái ý của nó thì mang khác, nhưng mà cái tư tưởng nó đều có một mục đích chung. Đó là cái lý do tại sao mà Đức Phật, đây là một bài kinh là được Đức Phật xem như đó là gì? Một bài kinh của Đức Phật giảng dạy. Trường hợp thứ hai, ở đây lẽ ra nó có một cái như thế này: Thường á, trong kinh Trung Bộ nó có một bài kinh gọi là kinh, quý vị lập bài kinh gọi là tổng thuyết và biệt thuyết. À, thì cái kinh này là tổng thuyết là gì? Đức Phật trước đại chúng nói một cái đoạn rất ngắn: này các tỳ kheo, cần phải tu tập khổ tập diệt và đạt. Nói vậy xong bắt đầu là gì? Thân thể mệt như lý do nào đó. Ông nói thay vì ta bận quá, thôi bây giờ xá là Phật hay là một kiền liên hay là ca chiên viên, ông hãy lên thay ta để giảng nghĩa cho rộng cái ý nghĩa của bài kinh này cho đại chúng nghe. Thì Đức Phật xuống tòa, hoặc là mệt quá nằm một bên nghe, một bên nghe. À, thì lúc bây giờ xá là Phật hay một kiền liên, cái người mà được Đức Phật chỉ định đó mới lên, mới dựa vào một nội dung của một bài kinh mà Đức Phật mới vừa đề cập, thì bắt đầu khai triển rộng ra, làm cho ý nghĩa càng rộng ra, thì cái đó được gọi, cũng được gọi cuối cùng rồi thì Đức Phật gì? Đức Phật mới xác nhận, mới nói rằng cái nội dung xá lợi Phật là một nội dung là đúng với chân lý. Thì lúc bây giờ cái bài kinh đó được gọi là kinh, hiểu không? À, nhưng ở đây một trường hợp này á, Đức Phật không bảo. Ở đây trường hợp này là Đức Phật không bảo là xá lợi Phật giảng. Cái thứ hai á, là cái nội dung ý này á, thì không có căn cứ vào một cái đoạn nào Đức Phật giảng vậy, mà chỉ căn cứ vào một cái ý tưởng của Đức Phật đã giảng vậy rồi triển khai. À, và thành một bài kinh được xem như bài kinh. Thì như vậy, ở đây chúng ta có một điểm này. Như vậy thì ngay cả trong kinh điển của Nguyên Thủy, kinh điển của Trung Bộ Kinh, mà đã xuất hiện một trường hợp một vị đệ tử Đức Phật nhưng thuyết pháp, nhưng cũng vẫn được dựa vào cái tư tưởng quan điểm Đức Phật, căn cứ vào đó để hình thành một nội dung một bài kinh, thì cái bài kinh này cũng được xem như là một bài kinh của Đức Phật nói, được gọi là kinh. Thì chúng ta không có một lý do nào những kinh điển đại thừa hay là những kinh được nói sau đó do một người khác nói hoặc bất cứ ai nói, nhưng nội dung tư tưởng cũng phù hợp với đạo ý Đức Phật, chúng ta lại nói, lại có một quan điểm là đây không phải là kinh Phật, thì cái điều này là phi lý. Cái bài kinh này nó có một ý nghĩa mà tôi muốn triển khai cho các quý vị làm công việc nghiên cứu, để chúng ta có thể bảo vệ những cái quan điểm, bảo vệ những cái học lý. Rồi đây, như vậy là một cái bài kinh mà chúng ta vừa thầy vừa trình bày, à, là một cái bài kinh nó rất là đơn giản nhưng mà rất là hay. Thật sự cái nội dung bài kinh này, nếu quý vị mà đọc trong trong cái nguyên bản mà cái của cô Thượng Minh Châu dịch thì có nhiều chỗ vị không ấy, ở đây thầy phải bỏ những cái chỗ rườm rà, à, rồi thêm những cái chỗ thiếu, cái lập luận thiếu, thêm những cái đó. Nhưng mà cái ý của nó là không có vấn đề gì. Ở đây là một cái bài kinh được gọi là cái giảng giả của thầy, chứ không phải là toàn bộ, à, toàn bộ là dựa vào một cái văn bản của cái kinh Trung Bộ, hiểu không? Làm để mục đích là để cho vị hiểu cái nội dung của tư tưởng của Đức Phật để mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. À, và chúng ta thấy rằng gì, nội dung của cái kinh Trung Bộ là đều nói cho một cái người xuất gia cả, không có người tại gia. Nhưng mà lý do là trong cái hàng người mà được nghe pháp Đức Phật là chỉ có người xuất gia thôi, tại vì sống trong rừng mà, nói trong rừng mà tại gia đâu mà chung có đó nghe. Ngày ăn tấu vất vả làm ruộng suốt ngày thì ở đâu? À, cho nên chúng ta thấy là cái trường hợp là như vậy. Cho nên nói là một vị cư sĩ chỉ chứng được quả thứ ba, không thể chứng được quả thứ tư, là lý do này. Rồi vì có ai có ý kiến gì trong cái nội dung vừa thầy vừa giảng không? Cái thời gian bây giờ chúng ta là bây giờ là 9:20, chúng ta có thể thảo luận được 10 phút. Đấy không? Cái câu hỏi của anh rất là hay. Ở đây nói gì? Ở đây thầy nói là không phải Đức Phật nói. Bài kinh này là xác định là Xá Lợi Phất là cái người gọi các tỳ kheo và giảng, chứ không phải Đức Phật. Hoàn toàn tâm liên hệ Đức Phật này, đúng không nào? Nhưng mà cái bài kinh này được xếp vào kinh số 5 trong kinh Trung Bộ. Kinh số 5 trong bài đó có nghĩa là những bài kinh quan trọng. Thế thì tại sao được xem nó như là một bài kinh? Cái nguyên tắc mà chúng ta là được gọi là kinh đó, là Đức Phật nói và những đệ tử Đức Phật nói, hoặc là một người nào nói. Nhưng cái nội dung đó phải như pháp, tức là đúng pháp. Và chúng ta thấy rằng là gì? Kể trong Phật giáo nó gọi là tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Hoặc là nói một kiểu là niết bàn tịch tịnh hay là không gì nữa đó. Thì thật sự là cái quan điểm đó có người cho rằng là vô thường, khổ, vô ngã, còn có người nó cho rằng là vô thường, không vô ngã. Thật sự là về nói nhân hoặc nói quả mà thôi, cái sự khác biệt của nó là đề cập đến nhân hoặc đề cập đến quả, chứ không phải là không có khác. Khổ là gì? Tại vì không nhìn thấy cái không, không nhìn thấy tham, tức là không thấy được sự vô thường. Không thấy vô thường tức là gì? Không thấy được duyên khởi. Như vậy thì nói là vô thường, khổ, vô ngã cũng được, hoặc là nói là vô thường, không vô ngã cũng được, không phải là khác. Tuy nhiên á, nếu mà thầy làm việc này á, thì thầy sẽ nói một cái khác. Cái tam pháp ấn trong Phật giáo là phải nói là gì? Duyên khởi. Giáo lý cơ bản của Phật giáo là gì? Duyên khởi. Đầu tiên nó phải duyên khởi, rồi đến vô thường, rồi đến vô ngã. Và niết bàn tịch tịnh nó vô ngã đã là nhân, thì niết bàn tịch tịnh là quả, thì nói một câu là đủ rồi. Thì như vậy là gì? Vì là Đức Phật là ngồi dưới của cái bồ đề là giác ngộ cái giáo lý gì? Là duyên khởi. Thấy rằng tất cả vạn pháp thế gian này là không có một pháp nào là tự bản thân một mình nó có thể hình thành, mà phải dựa vào nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên để hình thành. Đó nè, nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên hình thành. Thì như vậy là được gọi là duyên khởi. Như vậy cái chân lý thế gian là duyên khởi. Nhưng mà cái chân lý, cái nguyên tắc hình thành vạn pháp thế gian là duyên khởi, thì vạn pháp, cái bản chất của vạn pháp đó, của các pháp là vô thường. Bởi vì nó là duyên khởi, nhờ cái này kia mà tồn tại mà. Thì như vậy một trong những cái yếu tố đó mà nó mất đi thì cái đó không tồn tại nữa. Thì như vậy là bản chất hàm chứa một cái nghĩa là vô thường. Như vậy là bản chất của các pháp. Thấy nào? Và một cái thứ ba, nếu như chúng ta sống trong một cuộc sống, cái thế giới này đều nguyên lý là do duyên sinh, bản chất của chúng là vô thường, thì như vậy làm thế nào để chúng ta được an vui và hạnh phúc? Làm thế nào? Chỉ có một cách, chúng ta phải thừa nhận sự hai cái giáo lý vừa đề cập, tức là duyên khởi và vô thường. Tức là chúng ta phải chấp nhận thế giới này vô thường thì chúng ta mới hết khổ. Còn nếu chúng ta càng không chấp nhận được nào thì chúng ta cái khổ chúng ta càng tăng lại. Thì cái sự chấp nhận này thì Đức Phật gọi là gì? Là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là sao? Là không có một cái gì chúng ta làm chủ được, và luôn luôn chúng vì chúng luôn luôn diễn biến từ một cái này chuyển ra một cái khác. Thì như vậy thì gì? Duyên khởi vô thường vô ngã là ba nguyên lý, ba giáo lý cơ bản trong Phật giáo, quan điểm cơ bản trong Phật giáo. Thì ba nguyên lý này thì kinh điển, kinh luật luận trong Phật giáo được xây dựng trên nền tảng này, lấy cái ba yếu tố này để thiết lập những cái gì, những cái pháp khác nhau, những cái gọi là lộ trình tu tập khác nhau. Có thể rằng là một người ở một cái nhóm này thì có thể cường điệu về cái pháp duyên khởi, ở một cái nhóm khác thì có thể cường điệu về cái chuyện là cái gì, nhấn mạnh về cái vai trò vô thường. Nhưng mà ở một bài kinh khác thì cũng có thể là đề cập đến cái vô ngã. Thì trong giáo lý Đạo Phật không thể không đề cập ba cái phạm trù này. Thì những kinh nào, những cái bài nào, dù cho là anh nói hay là tôi nói, thì đề cập đến cái sự này và có một cái khuynh hướng là dẫn đến sự giác ngộ giải thoát, thì cái bài kinh nội dung đó là kinh, là cái quan điểm của Đức Phật đã nói. Thế thì ở đây chúng ta đặt vấn đề, ví dụ với ngàn lục tổ Huệ Năng nói pháp đồng thường kinh thì được gọi là kinh, thì cái đó là chúng ta cần kiểm chứng lại nội dung đó có phải nói cái này không, hay là vì một mục đích nào khác đó nè, vì một mục đích nào khác thì chúng ta cần kiểm chứng này. Còn chuyện ai nói không cần thiết. Và cái câu này ấy, là nó có gì trong thầy Nhật Cảnh, nó có viết đâu là hoa hồng hương ấy xá gì đến chi. Các cần chúng ta cái hoa hồng, cái hoa mà nở ra nó đẹp như thế, nó thơm như thế, chúng ta có cần đặt nó là phải có một cái tên thật đẹp không? Cần. Nó có tên là cúc, là hồng, là mai, là anh đào gì nữa thì nó cũng vẫn là đẹp và nó cũng có một mùi như thế. Còn mà nó nở ra nó thối như cái mùi thối cái cây thú địch thì đặt cái tên hoa hồng thì người ta cũng sợ hoa hồng luôn, phải không nào? Cho nên bất cứ một cái lời nói nào mà nó có mang một âm mượn, một cái hương vị, một cái đạo lý là duyên khởi vô thường vô ngã, một cái xu hướng là đoạn trừ những cái lậu hoặc, chấm dứt cái những cái phiền não để đến sự an lạc hạnh phúc, thì cái đó dù Đức Phật không nói nhưng mà đó là cái hướng tu tập của Phật giáo, đó là cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta chỉ dựa vào cái này thôi. Còn xác định cái đó là xác định ở đây chúng ta không còn. Còn cái chuyện cái văn bản, tiếng Anh tôi đọc cái văn bản này thì tôi sẽ nói rằng gì, đây là kinh không phải Đức Phật nói, nhưng chúng tôi sẽ xác định gì, đây là cái bản kinh mà không ô nhiễm này, cái nội dung tư tưởng này chính là phù hợp với tư tưởng Đức Phật, những gì Đức Phật đã trình bày, hiểu không? Còn đọc đến pháp bảo tàng kinh thì ở đây gọi là kinh thì tôi sẽ nói rằng gì, đây là bản kinh mang tính đặc thù của người Hoa. Nội dung thế nào, sau khi tôi đọc thì tôi sẽ nói cái nội dung đó có phù hợp với cái đặc tính này không. Chứ còn chúng ta không cần phải biết rằng là cái tên của nó là gì. Thật sự rằng là rất nhiều kinh, nếu chúng ta căn cứ vào cái mục lục của gì, của cái gì, của cái lần kiết tập lần thứ nhất, thì chúng ta có rất nhiều kinh chúng ta cũng không thể xem đó là cái kinh của Đức Phật được, hiểu không? Cho nên chúng ta còn phải hiểu một cái nghĩa gì, cái nghĩa giới hạn của nó, Và chúng ta cần phải hiểu được cái nghĩa là cái nghĩa vô cùng của nó. Ý nghĩa chính của nó là gì? Là cái đạo lý của nó. Còn cái tên của nó là nó mang tính chất khái niệm, nó xuất hiện phải có một cái thời gian cụ thể. Tôi ví dụ Kinh Trung Bộ là chắc chắn là kinh được có rất sớm và ai cũng thừa nhận đó là kinh được Đức Phật nói. Và Kinh Trung Bộ là nếu được xem đó là kinh Đức Phật nói thì nội dung từng kinh trong 152 kinh đó là phải là kinh Đức Phật nói. Tuy nhiên trong đó có những cái câu, ví dụ chẳng hạn như là chánh pháp còn phải bỏ đi huống là phi pháp, thì đây là cái câu này là câu kinh ở trong kinh Xà Dụ, trong kinh Trung Bộ. Thì kinh này kinh phải Phật nói không? Lần này phải Đức Phật nói không? Phải không? Lần này chắc chắn ai không ai hoài nghi rằng kinh đó là của người đại loại. Tuy nhiên trong Phật giáo Đại thừa, trong kinh Kim Cang lại đề cập đến gì? Chánh pháp còn phải bỏ đi huống là phép. Trong kinh Kim Cang cũng dẫn vào kinh cái nội dung tương này. Thì thế thì tại sao trong kinh cái câu này trong kinh Trung Bộ thì anh xem đó như là kinh Phật nói, nhưng mà kinh cái lời nói này xuất hiện trong kinh Kim Cang thì anh cho là phi Phật thuyết? Rõ ràng anh có mâu thuẫn không? Anh quá mâu thuẫn. Nếu như vậy thì tôi xin hỏi anh nào, lúc mẹ anh ra năm 1 tuổi mấy tháng đầu tiên đó thì cái đó là anh hay là người khác? Cân nặng 3 kg, cao chiều cao bao nhiêu nữa là mét tóc. Bây giờ anh nặng đến 70-80 kg, cao là gần 2 thước, thì như vậy anh bây giờ là, nếu anh không thừa nhận anh là, cho nên là gì? Vải thì đều có một cái chức năng là để che thân, nhưng che thân cho một con người nào thì nó có một kích cỡ cụ thể cho người đấy, chứ không thể đem một kích cỡ đem là biến thành cho mọi người đều mặc một cái kích cỡ đó, phải không? Nhưng mà chúng ta cứ nhầm lẫn cái chuyện này hoài. Thứ nhất chúng ta là nhầm lẫn về hình thức, cố chấp vào hình thức để cho rằng chỉ có này không thể cái kia là một chuyện. Chuyện thứ hai, chúng ta quên rằng là cái nền tảng giáo lý của nhà Phật là gì. Chúng ta không dựa vào đây mà chúng ta dựa vào chuyện linh tinh đâu đó để chúng ta cho rằng như thế này thế kia. Đó là quan điểm của riêng anh, tôi rất tôn trọng. Nhưng anh bàn vấn đề Phật học thì anh có vấn đề. Thì chúng ta còn phải xét mọi góc độ. Rồi anh có cái gì để hoàn nghiêm không? Anh có đồng ý không?
Dạ, thầy nói thì con rất đồng ý những vấn đề thầy nói. Chỉ có vấn đề là tại vì vấn đề mà kinh đại thừa đó. Thì sau này người ta nói là không phải học nói. Là cái ý mà thầy nói là những cái quan điểm nào trùng hợp với Đức Phật từ mọi kinh thì nó mới dẫn tới cái vụ mà kinh đại thừa không phải học nói đó. Ý muốn như vậy.
Thật sự rằng là cái này là cái câu không phải là này. Thật sự vấn đề là từ cái thế kỷ thứ nhất, tức là sau khi Đức Phật nhập diệt, người ta đã tranh cãi vấn đề rồi. Cái chuyện này nó cũ rít rồi. Cái cũ rít rồi. Vì lúc bây giờ là gì? Nó là đầu tiên vấn đề tranh cãi về giới luật. Đầu tiên tranh cãi về vấn đề giới luật. Nhưng mà giới luật cũng gắn một điều là, tôi hỏi anh là gì? Anh ở chỗ này, cái chỗ ở Sài Gòn nó nóng tới 40-50 độ, rồi anh ra Hà Nội cái vùng Sapa rồi nó là đôi khi mùa đông nó lạnh tới 0 độ. Thì bây giờ anh lấy một hình thức là anh phải mặc cái áo mỏng thế này được không? Thì khi mà cái tăng già nó càng phát triển xã hội, cái mỗi vùng khác nhau thì chắc chắn là không khác nhau rồi. Nhưng mà cái những người cố chấp thì họ chỉ có một cái thôi, không có ai cả. Rồi dần dần bắt đầu nó gì, tư tưởng của một từ đó. Anh ở miền Nam mình ra Bắc là khác nhau, quan điểm tư tưởng văn hóa đồng khác nhau. Thì anh muốn ra độ người Bắc thì anh dùng cái này, anh lấy cái kiểu miền Nam ra độ, nó đuổi đi nhỉ. Trên chúng ta là gì? Là gì? Phương tiện là như thế. Phương tiện là gì? Là cái một hình thức để giáo dục, để làm cho người đó, hướng dẫn người đó để đến cái mục đích cuối cùng là giác ngộ giải thoát. Phải có cái được cái tiêu chuẩn đó. Trên trong kinh Đại Thừa nói rằng tùy duyên, bất biến và tùy duyên. Và thực tế rằng một điều là gì? Anh có một điều là mọi người chúng ta đang thực hiện đó, đang chấp nhận đó, đang hoan nghỉ với chuyện đó. Nhưng mà chúng ta ngược lại, chúng ta ở một phương khác thì chúng ta không nhận. Anh có thừa nhận rằng lúc anh mới sinh ra mấy ký không? Thường không? Bây giờ anh bao nhiêu ký? Từng năm, từng tháng, từng ngày như vậy có một sự thay đổi. Thì anh có thay đổi về chế độ ăn uống, chế độ làm việc, chế độ coi như là sự ăn mặc, anh có phải thay đổi không? Những sự thay đổi đó vì ai? Vì ai? Vì cái mũ quần số mà. Vì cũng chó mèo à? Không, vì chính tôi. Vì chính sự tồn vong của Phật Pháp. Cho nên tôi phải gì? Thiết lập mọi hình thức giống nhau để tôi duy trì và phát triển Phật Pháp trong từng địa phương khác nhau, trong từng nhóm người khác nhau, trong từng xã hội khác nhau. Làm thế nào mà chỉ có một cái được? Đó là cái quan điểm sai lầm của anh. Tôi xin nói được. Học, chúng ta học Phật không đến đâu đến chốn thì chắc chắn dẫn đến vấn đề này. Và cái điều đó người ta đã tranh cãi từ cái thế kỷ sau Phật nhập Việt là 100 năm bắt đầu người ta đã bàn cãi rồi. Và ngay những cái năm đầu Đức Phật đã bàn cãi rồi, chứ không phải là không. Và đến đây mình lặp lại, mình tưởng mình ngon lắm, nhưng mà có nghĩa là, và thật sự rằng những người bàn cãi đó là gì, tôi xác định 100% rằng là gì, họ không hiểu gì cả. Anh bảo vệ cái chuyện nguyên thủy, nhưng mà anh có biết gì? Anh chơi Đại Thừa nhưng mà anh biết gì Đại Thừa không? Những người phê phán về Thượng Tọa Bộ có biết gì trong nguyên thủy không? Anh phê phán người khác mà anh không biết gì họ thì anh phê phán cái gì? Phải không? Và một điều thực tế là gì? Những người nghiên cứu trong Nam Tông, những người Nam Tông thì tuyệt đối kinh điển Đại Thừa họ không biết. Tôi xin nói một điều này, rất ít người để biết kinh điển Đại Thừa. Và đó là một sự giới hạn. Chuyện anh tôi biết mà chuyện của tôi anh không biết thì rõ ràng anh có vấn đề. Tôi đứng về mặt học thuật tôi nói như vậy. Cho nên chúng ta cần phải thân. Nếu chúng ta không tôn trọng này thì chúng ta là gì? Không tôn trọng lẫn nhau và không vì Phật Pháp thì chúng ta đang là một cái người như thế nào? Tôi kể một câu chuyện. Bọn thầy già nằm mệt mỏi rồi, đau nhức, kêu hai thằng đệ tử là nó đấm bóp, nó đấm bóp, nó xoa dầu lắm. Nhưng mà hai thằng nó giận nhau, nó ghét với nhau. Nó cứ đè cái ông thầy, nó nhéo, nó cắt, nó bấm, nó đập. Nó đập đó, nó có nghĩ nó đang hại ông thầy không? Không. Nó đang nghĩ rằng nó đang hại cho một đối phương. Cái thằng mà đối diện với nó. Thằng kia nó đập, nó yếu, nó cắn ông thầy. Nhưng mà nó có nghĩ nó làm chuyện nó làm ông thầy không, hại ông thầy không? Nó cũng chỉ làm, nó ghét vì nó giận, nó ghét cái thằng bạn của nó. Cho nên nó làm vậy. Chúng ta đang rơi vào một trường hợp đó. Câu chuyện đây, câu chuyện rất cổ rích, nhưng mà ý nghĩa của nó thì nó đang xảy ra từng ngày trong cái xã hội Phật giáo chúng ta. Tu tịnh độ, quý vị thấy rằng Việt Nam nó có bao nhiêu người tu tịnh độ, thiền có bao nhiêu người tu. Thì anh cứ tu thiền thì anh cứ tu, còn người ta tu tịnh độ thì có cái tu. Có cái ông, cái bà nào tu tịnh độ đi đi giết người, đi cướp của, làm chuyện bậy bạ không? Không. Họ có thể mê tín nhưng mà họ làm một việc rất nghiêm chỉnh. Họ từ bỏ việc ác, làm những cái điều tốt. Thế thì tại sao không khích lệ? Ít nhất gì họ không đi cướp của giết người nhé. Người, một cái người đã niệm Phật, dù cho mê tín người nào thì họ không dám gì? Họ không dám thò tay lấy người khác, lấy của người khác. Họ không thể đem lấy cái dao đâm người khác, phải không? Như vậy thì tại sao mà chết? Trình độ của từng người trong cái pháp môn 3.000 pháp môn trong Phật giáo, 84.000 pháp môn mạo trong Phật giáo, tôi qua quá trình nghiên cứu thấy nó đều giống nhau cả, không có một cái gì khác, chỉ là khác cách trình bày và cái phương án, gọi là một lộ trình, một cái cách để giải thích khác nhau cho từng nhóm người, cho những cái này. Người nhấn mạnh định, người nhấn định tuệ, người nhấn mạnh giới khác nhau. Tại sao chúng ta không học cái này? Cho nên đây chúng ta lại đang làm, tôi đang ví von cho cái Phật giáo đang tranh giải đó. Mình tưởng mình hay lắm, tưởng là tôi đến, nhưng mà đôi khi trong đó là những cái chuyện dành ăn cũng còn, dành tín đồ, tạo ra một sự xì căng đan để mà chú ý mình, nó nhiều chuyện. Và đây tôi cho rằng là gì, cái bài kinh chúng ta đang học đây là nó rõ tất cả những cái đó là những gì, cấu uế của tâm. Tôi xin lỗi nhỉ. Rồi, cái câu trả lời thế, anh có cái gì nữa không?
Nguyện đem mê công đứng đầy hướng về khắp tâm mê càng để tự và chúng sanh